Đan Vũ Càn Khôn, chương 315, Bảo Huyết Kỳ Lân, góc truyện audio.com, tựa hồ có tồn tại huyền diệu nào đó đang không ngừng hấp thu huyết dịch toàn thân của hắn, mà cánh tay phải của hắn vào lúc này vậy mà vẻn vẹn phồng lớn lên một vòng. Lộ ra thập phần quỷ dị, tiểu tử, hiện tại ngươi biết cái gì gọi là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại vào đi à nha. Tần Húc trông thấy Tần Phàm lần nữa rơi xuống trên mặt đất trong miệng có chút nghiền ngẫm nói. Hôm nay bản thân Tần Phàm đã bị trọng thương, tuy hắn cũng có chút ngoài ý muốn vì sinh mệnh lực ương ngạnh của Tần Phàm này, nhưng rơi xuống trên mặt đất hắn tự tin vô luận Tần Phàm làm như thế nào cũng không trốn khỏi lòng bàn tay của hắn. Con rùa già, đây là ngươi giở trò quỷ. Lúc này hai mắt của Tần Phàm nộ chừng muốn nứt, trên mặt cùng trên thân thể đều nổi gân xanh, hình dạng cực kỳ khủng bố, hắn thống khổ ôm lấy cánh tay phải của mình, hướng về Tần Húc giận dữ hét. Lúc này Tần Phàm cảm giác được thân thể truyền đến thống khổ, cái trình độ kia thậm chí so với thời điểm hắn luyện hóa ma trùng còn mạnh hơn rất nhiều. Phòng ngự tâm bình tĩnh của hắn cũng cơ hồ hoàn toàn bị đánh tan rã, để cho toàn thân của hắn không khỏi lạnh run. Trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, không thể tưởng được Tần Húc này thật không ngờ ngoan độc còn muốn dùng dạng này tra tấn mình chí tử. Thời gian dần qua Tần Phàm cảm giác mình có chút bắt đầu điên cuồng. Tựa hồ muốn mất đi chính mình. Tiểu tử tuy không biết ngươi cố làm ra cái mê hoặc gì, bất quá thoạt nhìn bộ dạng ngươi còn rất thống khổ, đã như vậy, không bằng bản tôn giả liền làm người tốt một lần, hiện tại giúp ngươi chấm dứt loại thống khổ này a. Lúc này Tần Húc lại nói ra, hắn cũng cảm thấy loại tình huống hiện tại này của Tần Phàm có chút không hiểu thấu. Bất quá vô luận xảy ra chuyện gì cũng không có ngăn cản được hắn giết chết Tần Phàm, mặc kệ Tần Phàm thật sự rất thống khổ hay là giả vờ, cái này đều cùng hắn không quan hệ. Cái sự tình này không liên quan đến con rùa già kia. Tần Phàm nghe thấy Tần Húc không thừa nhận, trong lòng cũng cảm thấy sự tình có kỳ quặc, liền nhịn xuống thống khổ gian nan không thuộc về mình kia, tâm thần chìm vào trong cơ thể đi điều tra tình huống của mình. Lúc này, hắn ngay cả lực lượng triệu hồi ra tạo hóa kim liên cũng không có. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tâm thần của Tần Phàm vừa tiến vào trong cơ thể, liền phát giác huyết dịch toàn thân của hắn đều hướng về cánh tay phải, càng là không ngừng dũng mãnh lao tới, để cho thân thể của hắn có nhiều chỗ giống như trở nên khô héo vậy, nhưng vào lúc này cánh tay kỳ lân lại đang không ngừng trướng lớn. Giống như tùy thời sẽ bạo tạc nổ tung, nhưng cũng vào lúc này, Tần Phàm đột nhiên cảm giác được kỳ lân ma trùng kia tựa hồ phát ra một tiếng gào thét khuất nhục, để cho cả đầu cánh tay phải của hắn cũng bắt đầu chấn động lên, tựa hồ như có vạn thú lao nhanh cũng như biển cả đang quay cuồng. Xem tại chuôn phao, VN một cổ lực lượng ở chỗ sâu trong cơ thể, giống như phiêu miểu đột nhiên tăng vọt. Máu tươi toàn thân của hắn cũng ở vào thời điểm này, lần nữa như sóng to gió lớn, vô cùng mãnh liệt mà quay cuồng, càng là có một cổ lực lượng cường hoành muốn từ cánh tay phải của hắn lao ra. Giống Tần Phàm rốt cục cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng kêu đau đớn, nhưng từ trong cổ họng phát ra, lại biến thành tiếng gầm rú như là yêu thú kêu. Sau đó cánh tay kỳ lân của Tần Phàm vào lúc này tựa. Góc truyện audio.com, hồ không bị khống chế mà đánh về phía trước một quyền. Cả đầu cánh tay của hắn cũng bắt đầu bạo liệt mở ra, máu tươi bão táp bốn phía. Nguồn lập tức một cổ khí thế cuồng bạo chưa từng có qua từ trong cơ thể Tần Phàm đột nhiên bộc phát, tiếp theo trong nháy mắt một đầu hư ảnh huyết sắc kỳ lân cực lớn ở chỗ quả đấm của hắn gào thét mà ra. Từ khi Tần Phàm có được cánh tay kỳ lân đến nay, cánh tay phải của hắn chưa từng có chịu qua tổn thương nặng như hôm nay. Cả đầu cánh tay đều trở nên máu tươi đầm đìa, cũng là bởi vì huyết khí này dẫn động thủy kỳ lân ma trùng đã xảy ra dị biến. Biến thành huyết kỳ lân ma trùng. Huyết kỳ lân này là một loại trạng thái đặc thù của thủy kỳ lân, là trạng thái chỉ ở thời điểm thủy kỳ lân nổi giận hoặc là cơ duyên đặc biệt mới có thể tiến vào. Ở dưới loại trạng thái này, thủy kỳ lân sẽ trở nên càng thêm thô bạo cùng hung tàn, đồng thời lực lượng cũng sẽ bạo tăng. Nghe nói lúc trước thời điểm thủy kỳ lân ma tôn cùng huyền vũ ma tôn đại chiến tranh đoạt khống chế thủy nguyên, là dùng loại trạng thái này đuổi huyền vũ ma tôn lên trên bờ. Về phần thủy kỳ lân ma trùng này cũng có thể biến hóa thành huyết kỳ lân ma trùng, đây cũng là ngay cả Tần Phàm cùng Cổ Mặc cũng không ngờ qua. Vừa rồi thủy kỳ lân ma trùng này biến thành cánh tay kỳ lân, nhận lấy tổn thương cường độ cao, máu tươi đầm đìa, lại không cẩn thận kích phát huyết mạch huyết kỳ lân ẩn núp này, tiến tới để cho cánh tay kỳ lân này tiến hóa thành cánh tay huyết kỳ lân, bộc phát ra uy lực cường đại vượt quá tưởng tượng. Mà Tần Phàm lúc này, hai mắt nộ trừng, tựa hồ muốn từ trong hốc mắt xông ra ngoài, khuôn mặt lộ ra thập phần dữ tợn khủng bố, khí tức thô bạo trên người kia như là một con yêu thú, cả người cũng đã lâm vào bên trong trạng thái điên cuồng, ở phía dưới đau đớn giống như tra tấn kia tâm bình tĩnh một mực bảo vệ chặt lấy cũng đã đánh mất. Nếu như bây giờ Cổ Mặc đang ở này, nhất định có thể nhìn ra Tần Phàm là bị lệ khí ẩn núp trong ma trùng ảnh hưởng tới. Tuy ở thời điểm luyện hóa ma trùng, Tần Phàm đã luyện hóa toàn bộ lệ khí trong ma trùng, nhưng dù sao ma trùng cũng là đại hung chi vật, lệ khí của nó cho dù chỉ còn thừa lại một tia, nhưng mà tùy thời đều bị dẫn động lần nữa, như núi lửa đồng dạng bạo phát đi ra lần nữa. Tựa hồ là kỳ lân ma trùng kia vào lúc này bị kích phát ra bản năng nguyên thủy nhất, huyết hồn kỳ lân bị vây ở chỗ sâu trong ma trùng kia bị kích phát. Vào lúc này trên người Tần Phàm xuất hiện khí tức cường đại của viễn cổ thủy kỳ lân ma tôn, hơn nữa là huyết kỳ lân ma tôn ở trạng thái nhất thô bạo. Cổ khí tức cường đại này vừa tràn ra, lại để cho Tần Húc ở đối diện vào lúc này cũng không khỏi âm thầm động dung. Vào lúc này tuy hắn cũng không biết trên người Tần Phàm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng lại cảm giác được một đầu hư ảnh kỳ lân huyết sắc hướng về chính mình gào thét mà đến, kia toàn thân từ một cổ kình khí vô cùng hung hãn cường hoành tạo thành, tựa hồ tùy thời đều có thể thôn vệ hắn. Một cổ khí thế cường đại này, cho dù Tần Húc thân là cường giả võ tôn, vào lúc này cũng không dám có một chút coi thường, thậm chí trên mặt của hắn xuất hiện vẻ kiêng kỵ mà không biết bao lâu không có xuất hiện qua. Vậy mà để một cường giả võ tôn kiêng kỵ, nếu như Tần Phàm là ở trạng thái thanh tỉnh, nói không chừng sẽ vì thế cảm thấy có chút phấn chấn. Góc truyện audio.com. Nhưng lúc này cả người Tần Phàm đã bị khí tức hung hãn của thủy kỳ lân ma trùng, hoặc là nói khí tức huyết kỳ lân ma trùng đã biến dị xâm chiếm, tiến nhập một loại trạng thái điên cuồng vong ngã. Ý chí của hắn cùng thân thể bị cảm giác đau đớn vô tận dày vò, đến nay còn không có khôi phục lại. Nói cách khác, hiện tại toàn thân của hắn có khí lực cường đại lưu truyền, nhưng Tần Phàm lại không thể khống chế toàn bộ chúng. Oanh, mà vào lúc này, đầu huyết kỳ lân hư ảnh kia rốt cục đập lấy phía trên nguyên khí cháo cực lớn kia của Tần Húc, trận trận huyết hoa ở phía trên bay tung tóe, đồng thời nguyên khí cháo kia cũng xảy ra chấn động kịch liệt, tựa hồ tùy thời sẽ vỡ tan không còn một mảnh. Một đầu hư ảnh huyết kỳ lân này công kích vậy mà cường đại như vậy. Theo kỳ lân huyết hồn này kích phát cánh tay kỳ lân của Tần Phàm, uy lực vậy mà trọn vẹn tăng cường mười mấy lần. Khí lực cường đại kia không ngừng trùng kích, tựa hồ thật sự có một đầu viễn cổ kỳ lân thú toàn thân là huyết đang nổi giận gầm thét, kình khí kỳ lân kia cùng nguyên khí cháo đụng nhau, phát ra thanh âm bén nhọn, để cho người nghe thấy cũng không khỏi động dung. Bành, bạo huyết kỳ lân này cùng nguyên khí cháo kia đại khái rằng có thời gian hai cái hô hấp, đột nhiên nguyên khí cháo phát ra một tiếng thanh âm bạo phá, sau đó huyết kỳ lân hư ảnh kia hung hăng đâm vào trên người võ tôn Tần Húc. Vào lúc này Tần Húc thoáng chốc thay đổi sắc mặt, rốt cuộc khó phục hồi bộ dạng bình tĩnh thong dong vừa rồi kia, hắn cảm giác được mỗi một đạo huyết khí phía trên huyết kỳ lân hư ảnh này, đều ẩn chứa lấy năng lượng vô cùng cường hoành, cổ năng lượng này thậm chí đủ để đối địch cùng cường giả võ tôn. Khiến cho hắn cũng không khỏi không vận chuyển kình khí toàn thân, có chút gian nan ngăn cản. À hát, nhưng cũng vào lúc này, tựa hồ Tần Phàm rốt cục cũng khôi phục lại thanh minh, bắt đầu chậm rãi đi khống chế thân thể của mình lần nữa, cũng may mắn là tinh thần ý chí của hắn trải qua quá nhiều lần tôi luyện, hôm nay đã trở nên vô cùng ngưng thực, cho nên mới có thể ở thời điểm này lần nữa tìm về chính mình. Bất quá hắn vừa khôi phục năng lực hành động của mình, lập tức liền phát hiện huyết dịch toàn thân của mình trở nên cực kỳ khô héo, thậm chí cả người hắn cũng khó có thể đứng vững, suy yếu đến mức muốn té trên mặt đất. Cái này làm hắn sợ tới mức trong lòng không khỏi kinh hãi, bất quá may mắn trên người hắn chuẩn bị đại lượng đan dược, vào lúc này kinh nghi bất loạn, lập tức từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khỏa sinh cơ tạo huyết đan nuốt vào. Công hiệu của sinh cơ tạo huyết đan này đúng là dùng cho tạo huyết, đối với người bị thương mất máu quá nhiều có hiệu quả rất tốt, sau khi Tần Phàm nuốt vào một khỏa, vẫn cảm thấy tốc độ hồi phục máu không đủ nhanh, liền lập tức lại nuốt vào một khỏa. Hôm nay tất cả huyết dịch trong thân thể của hắn cơ hồ khô héo, nhưng lại không cần lo lắng sẽ bị huyết dịch mới tạo ra trùng kích thân thể sắp chống đỡ không nổi kia. Hơn nữa hắn vào lúc này cũng cảm thấy cánh tay phải của mình truyền đến phản ứng dị thường, cánh tay kỳ lân kia tựa hồ là khát vọng máu tươi, huyết dịch mới tạo ra rất nhanh liền bị cánh tay kỳ lân kia hấp dẫn. Cũng là tới đồng thời, trong cánh tay kỳ lân cũng truyền đến một ít cảm giác đốn ngộ huyền diệu, để cho hắn ở trong thời gian ngắn đại khái đã minh bạch đến cánh tay kỳ lân của mình. Góc truyện audio.com, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mà sau khi biết rõ thủy kỳ lân ma trùng kia vào lúc này biến dị thành huyết kỳ lân ma trùng, trên mặt Tần Phàm không khỏi có chút co lại, hiện ra thần sắc phức tạp. Không sai, cánh tay huyết kỳ lân này đích thật là uy lực tăng cường rất lớn rồi, nhưng đồng thời tác dụng phụ của đau nhức kịch liệt cùng huyết dịch toàn thân bị tháo nước kia mang đến cũng là cực kỳ khủng bố, để cho hắn âm thầm kinh hãi, như vậy một cái không cẩn thận, đó là tùy thời cũng có thể chết đấy. Nói cách khác, đây là một phương thức dốc sức liều mạng. Dùng tánh mạng của mình với tư cách tiền đặt cược đi đổi lấy lực lượng cường đại. Hừ, mà đang ở thời điểm Tần Phàm cố gắng tiêu hóa lấy cảm giác đốn ngộ huyền diệu từ trong cánh tay Kỳ Lân truyền đến, Kiệt Tần Húc ở đối diện lại truyền đến một tiếng hừ lạnh, sau đó hắn liền trông thấy Tần Húc vậy mà không dám cùng hư ảnh huyết Kỳ Lân kia tiến hành lực lượng giác đấu, chỉ là hai chân đạp mạnh trên mặt đất, thân hình nhanh chóng thối lui mấy trượng xa. Oanh, bởi vì hư ảnh huyết Kỳ Lân kia đã mất đi khống chế, hôm nay lại mất đi mục tiêu chống đỡ, lực lượng bị Tần Húc khẽ khai mở, liền trực tiếp đâm vào trên mặt đất ngay chỗ đứng nguyên lai của Tần Húc. Lập tức một tiếng nổ vang cực lớn truyền đến, huyết khí như thủy triều sóng biển trùng kích về tứ phương mà đi, mặt đất lập tức xuất hiện một hố to cực lớn, huyết dịch nhanh chóng lan tràn, trên mặt đất kết xuất một tầng huyết sắc băng tinh. Chỉ một thoáng, trong phiến thiên địa này, độ ấm bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Tần Húc cũng liên tục lui về phía sau mấy bước, lúc này mới hoàn toàn tránh được dư âm ảnh hưởng còn lại của hư ảnh huyết Kỳ Lân bạo tạc mang đến năng lượng cường đại. Lúc hắn ngẩng đầu lên, tóc tai rối loạn, quần áo rách dưới, đường đường một gã cường giả võ tôn, vậy mà lộ ra có vài phần chật vật. Vào lúc này Tần Phàm cũng bị thanh thế bạo tạc vô cùng to lớn kia bị đánh thức từ trong cảm ngộ, khi thấy bộ dáng của Tần Húc, hắn cũng không khỏi khẽ giật mình, đối với uy lực cường hoành của bạo huyết Kỳ Lân này cảm thấy chấn kinh. Bạo huyết Kỳ Lân, đúng là danh tự của hư ảnh huyết Kỳ Lân mà vừa rồi Tần Phàm từ trong cảm ngộ biết được kia là dùng một thân huyết dịch làm đại giá triệu hồi bạo huyết Kỳ Lân thức tỉnh công kích. Phốc, càng làm cho Tần Phàm cảm thấy trợn mắt há hốc mồm chính là trong nháy mắt tiếp theo, trên khóe miệng Tần Húc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt không thôi. Cường giả võ tôn Tần Húc bị thương. Một chiêu bạo huyết Kỳ Lân này, vậy mà có thể làm cho cường giả võ tôn bị thương. Trong nội tâm Tần Phàm không khỏi chấn phấn. Cho tới nay, linh vũ sư chi cảnh cùng võ tôn chi cảnh tầm đó đều cách nhau một cái hào rộng cực lớn, căn bản không cách nào vượt qua. Nhưng hiện tại hắn dùng cảnh giới linh vũ sư, vậy mà kích thương cường giả võ tôn. Cái này thật sự là có chút khó tin. Hơn nữa vừa rồi một chiêu này vẫn là thời điểm hắn không bị khống chế phát ra, nếu như là hắn ở trạng thái thanh tỉnh, hào hào nắm giữ cổ lực lượng cường đại này, như vậy hắn phát huy uy lực sẽ càng thêm khủng bố. Bất quá nghĩ đến điều kiện hà khắc cùng tác dụng phụ khủng bố khi kích phát bạo huyết Kỳ Lân này, nương theo thống khổ còn hơn cả luyện hóa ma trùng kia, lúc này lại nuốt vài viên sinh cơ tạo huyết đan vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Góc truyện audio.com, thân thể Tần Phàm lại không khỏi nở nụ cười khổ. Cách chương.